để mà sám hối những cái nghiệp chướng chúng ta, trong nhất là trong cái tinh thần của đại thừa, những cái gia đình, ba gia đình có mặt lại hôm nay, để giúp gửi cho người thân của họ đi Tây Phương Cực Lạc. Có đương nhiên chùa có lời chia buồn với gia đình quý vị. Chúng ta sẽ nghỉ 3 tuần để mà làm cái thiền thất. 3 tuần nữa chúng ta sẽ tổ chức kết pháp hội lại ngày lễ Phật đản. Muốn đi về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải biết sám hối để mà tiêu trừ những cái nghiệp chướng nó cản trở cái việc chúng ta đắc vãng sanh. Hơn nữa, chúng ta phải còn tạo cái phước báo, phải tạo rất nhiều phước báo mới qua được Tây Phương Cực Lạc, phải nói rất là xa. Ta phải biết khôn ngoan mà hiểu cái tầm quan trọng của cái phước báo để mà đắc vãng sanh. Ngày hôm nay làm hơi chậm một tí, thành ra mất 10 phút. Thì không có gì mà nói nhiều. Chắc ngày hôm nay chỉ muốn chia sẻ cùng quý vị một câu chuyện về cái tạo phước báo. Hồi trước, cái thời mà Phật Ca Diếp còn tại thế, Ngài đem 22 vàng cái vị tỳ kheo đi với Ngài tới cái thành phố Benares để mà thăm viếng. Thành theo cái truyền thống, thì cả cái thành đó tổ chức một cái buổi tiệc để thiết đại Đức Phật với chư tăng. Họ dùng trai xong, Đức Phật mới nói một cái giảng pháp rất là vắn tắt. Phải hiểu là chúng ta phải tạo cái phước báo. Okay. Nếu như biết cúng dường mà không nói người khác, không khuyến khích người khác cúng dường đó, thì trong tương lai cái phước báo quý vị sẽ là giàu có nhưng đều không có cái quyến thuộc. Okay. Và nếu như cái vị không bố thí mà chỉ khuyến người khác bố thí thôi đó, thì trong tương lai cái vị có cái quyến thuộc thân thuộc, người ta theo tin tưởng cái vị. Và nếu cái vị không có bố thí mà không khuyến người khác bố thí nữa, thì cái vị trong tương lai quả báo cái vị sẽ là nghèo và không có quyến thuộc gì cả. Và nếu quý vị biết bố thí và biết khuyên người khác bố thí, trong tương lai quý vị sẽ có giàu có và có nhiều người tin và thương quý vị. Trong cái nhóm người đó, ngày hôm có mặt ngày hôm đó đó, có một cái vị thị xã, trưởng thị xã của một cái làng nhỏ nhỏ, ông nói phát cái tâm cung dường, thì mới tới thỉnh Phật. Nó là xin phát Phật để tạo công đức và thỉnh Phật tới làng của mình để mà cúng dường cho Phật. Thì nói là Phật nói đồng ý rồi, nhưng đều còn mấy cái tăng, chư tăng thì sao? Ông cũng thỉnh tới luôn nữa. Thì Phật nói có 2 vàng cái người tăng luôn. Làm được không? Cúng dường được không? Ông thị trưởng nói được, chúng con xin hoan nghênh Phật và chư tăng đến. Mới về mới tuyên bố cái hàng xong ấy, cái ông thị trưởng mới nói cái vị nên ghi tên ngày hôm nay ngày mai muốn cúng dường bao nhiêu vị nhà sư. Thì người tới nói là tôi sẽ cúng dường cho 10 vị tăng, người cúng dường nói là 30 vị tăng, người thì nói cúng dường 100 người tăng, người thì cúng dường 500 người tăng. Trong làng nó có một cái vị mà nghèo nhất. Trưởng tên đó mới nói ông có muốn cúng dường chư Phật, Phật với chư tăng ngày mai không? Thì ông nó mới trả lời ngay lập tức, nói là ông đã biết rồi, tôi nghèo mạt xác luôn, làm sao ngày mai anh biết có đủ đồ ăn để mà ăn cho no bụng, để làm sao nghĩ chuyện cúng dường người khác. Ông thị trưởng mới giận vậy, ông biết con già làng chúng ta có nhiều giàu để sợ, của cải rất là nhiều, họ là mặc ăn mặc đồ sang trọng, đồ ăn sung túc, tại vì họ đã thường cúng dường trong quá khứ. Ông mới nói là trưởng mới nói ông không nghĩ rằng là ông chính ông cũng nên cúng dường tới cái khả năng của mình. Ông mà không có tiền thì dùng cái công của ông mà cúng dường. Ngày hôm nay tôi sẽ đi làm việc để mà tôi làm đủ tiền ngày mai để mà cúng dường cho một vị tăng, ghi danh cho tôi một vị tăng. Ông thị trưởng nó có một vị tăng, nay cúng một người tăng thì biên tên ông làm cái gì, ông quên ghi danh cái ông người nghèo đi. Về khoe với vợ nó là tôi đã ghi danh để cúng dường như một người tăng ngày mai. Bà vợ bà tán thán ngay lập tức rất là lạ. Anh nói đúng, ông nói đúng. Mình nghèo tại mình biết cúng dường. Ngày hôm nay mình phải làm việc cực nhọc để mà đi nhận tiền để ngày mai cúng dường một vị thánh. Ra tới một cái nhà vị thương gia giàu đó. Thương gia mới hỏi ông chồng đó, ông làm gì được? Bất cứ ông làm gì được, trả tiền tôi được, là tôi làm gì hết. Thương gia mới nói ngày mai tôi phải cúng cho 300 vị tăng, cần phải nấu đồ rất là nhiều. Thành ra nhờ ông đi cắt củi tôi. Ông nhà nghèo nó rất là hăng hái, lấy cái búa, lấy cái búa lớn búa nhỏ để mà chặt củi đó. Ông làm rất là vui vẻ. Vợ thì tới nói làm gì được, bà vợ cũng nói, cái bà vợ ông thương gia cũng vậy, ngày mai tôi cần đi làm để ngày mai tôi cũng dự như vị tăng. Nói cái bà đã được đưa cái cối để mà giã cái gạo để mà làm nấu đồ ăn. Chú vợ cũng rất là hăng hái, vừa làm vừa ca hát rất là sung sướng. Lúc mà làm xong thì ông có thái độ rất là tốt. Tôi cho ông 4 cái hộc gạo, và tôi sẽ cho ông thêm 4 thóc gạo nữa để ông đủ vừa ăn vừa đủ, còn thừa lại để mà cúng cho vị sư đó. Bà vợ cũng được mấy bà vợ của ông thương gia cho những đồ ăn này nọ để mà cúng dường cho cái ông tăng đó. Ngày hôm sau dậy rất là sớm, ngày hôm nay mình sẽ cúng cúng cháo, cúng cơm và cúng cà ri cho vị tăng kia. Ông nên ra ngoài kiếm mấy cái lá cỏ để mà tôi về tôi nấu cà ri. Lúc họ đang làm như vậy thì cái ông Đế Thích trên trời đó, cõi trời đó mới biết được. Đế Thích khôn lắm, thấy cái vị ông cái cặp vợ chồng là sắp tào rất là đại phước. Thành ra cũng lợi dụng thôi, mình lợi dụng cơ hội này, mình chạy xuống để mình giúp đỡ họ, để mình hưởng cái phước này. Ông vua trời đó, ông hiền xuống, giải dạng làm người, tới để xin làm việc. Hỏi ông làm gì được? Nói là tôi làm gì cũng được, như này đặc biệt đó, là tôi có cái tài nấu cháo, nấu cơm và nấu cà ri. Sao chuyện lạ gì? Có chuyện gì thiệt hay sao? Thì cái khổ là chúng tôi nghèo quá, không có tiền trả cho ông. Ông nói ông nghèo, tại sao ông nấu ăn sang vậy? Ông nói là tôi nấu sang như vậy là tại vì tôi muốn cúng dường cho một vị tăng. Sakha mới nói thôi, để tôi làm việc cho ông mà miễn phí, ngày hôm nay đặc biệt thôi, để tôi giúp ông cúng dường cho vị tăng đó. Ông nói cũng. Ông nhà nghèo nó tới gặp Phật với chư tăng này cúng dường. Tới gặp thị trưởng hoài, ông tăng tôi cúng là ai? Ông thị trưởng mới nói là trời ơi, tôi quên ghi danh ông rồi. Nói tất cả mọi người đều tới lãnh mấy cái vị tăng này hết rồi. Ngay cái nhà tôi cũng có vị tăng rồi. Sẽ nói vợ tôi sẽ nhéo tai tôi nếu như mà là lấy một cái vị tăng ra. Sẽ nói tôi cái tăng tôi cũng nhường ông nữa, tại tôi sợ vợ lắm. Ông nhà nghèo nói như ông hứa với tôi. Nói ông thị trưởng mới nói, ông biết không, Phật á, chưa có ai hết. Thiệt ra Đức Phật á, theo truyền thống là được mấy nhà vua tới cúng dường. Như Đức Phật rất là từ bi, ông tới đó ông xin Đức Phật cúng dường ngày hôm nay đây. Khi ông nhà nghèo tới Đức Phật á, thì những cái vị vua đứng cạnh đứng đợi Đức Phật đó nhận ra vật này. Ngày hôm nay á, Phật chưa ăn, thành chưa còn đồ ăn thừa. Ông đợi tí mới có đồ ăn thừa. Cái ông nghèo nói, ngày hôm nay tôi tới để xin Phật cúng dường, tôi cũng phải tới để mình xin đồ ăn. Đức Phật quỳ xuống xin Đức Phật, Đức Phật lập tức đưa cái bình bát của Đức Phật cho ông nghèo này. Mặt sáng, mắt mừng lên đó. Mấy ông vua rất là thèm. Ông vua đầu tiên nói là, bây giờ tôi đề nghị với ông như vậy, tôi cho ông 1.000 cái đồng tiền vàng nếu ông nhường tôi cái tô của Phật ngày hôm nay. Ông nhà nghèo từ chối. Cái ông nó mới đem cái bình bát của Phật về tới theo về nhà của mình. Cái nhà vua mới đi theo, mới nhìn nó là mưu toan, nó là ông này chắc chắn là nghèo lắm, không thể có gì mà nấu ăn để cúng dường cho Phật được. Mà khi mà Phật nhận xong rồi, mình cầm cái tô Phật của Phật đó, mình dẫn Phật về cái lâu đài của mình có đồ ăn, mình đã sửa soạn sẵn cho Phật rồi. Nhưng được khi Đức Phật vào trong cái nhà của ông đó, thế ông Đế Thích nhớ không? Nó ăn ngon lắm. Ông nó ăn ngon, thành cái mùi cháo, cái mùi cà ri đó nó thơm như là quả cà ri mà cháo trên quả trời vậy đó. Ai cũng nghe là mấy ông vua mấy bật ngựa ra nó à té ra rồi cái đồ ăn này ngon ngon hơn đồ ăn cung điện của mình, họ bỏ đi là cái ông này xứng đáng để cúng dường cho Phật. Đức Phật ăn xong đứng dậy bỏ đi. Ông đó dẫn gì đó đi hộ tống Đức Phật về để thích mà trở về cung điện. Khi mà họ mới đi một cái thì đi xong một cái thì nó mưa xuống thất bảo, bảy cái thất bảo nó rơi xuống, tất cả những cái đồ dùng trong cái ông nhà nghèo đó đều đầy hết, ngay cả nhà nó đầy cái thất bảo hết. Cái đó là phước báo cúng dường cho Phật một ông tăng. Bà vợ thích thú và nói rồi ông thấy tôi giàu, bây giờ mình giàu dễ sợ. Hôm nay cái này nhiều quá, thôi mình cúng cho nhà vua, tặng cho nhà vua. Ông vua mới nói ông muốn cho tôi bao nhiêu. Hôm nay là yêu cầu nhà vua đem 100 cái cống xe để mà chở cái đồ đó về. Họ bỏ ông đó, ông già nhà nghèo đó, bỏ tất cả những cái thất bảo đó trên 100 cái cống xe, cái cổ xe trở về nhà vua. Chồng chất với nhau nhiều như là cao như là cái cây, một cái dừa. Nhà vua rất là thán phục. Ông nói là tôi chưa gặp người nào mà như giàu như ông ấy, mà ông dám đưa chưa tất cả. Vì thế tôi sẽ tăng chức cho ông làm cho gì đó bộ trưởng kinh tế của tôi. Nhà vua còn cho mà đất ông kia đừng xây nhà nữa, đào đất lên để mà xây nhà thì khám phá dưới đất còn có nhiều cái hũ vàng nữa. Tiếp ông đó tiếp tục cúng dường cho chư tăng. Sau khi ông đó chết thì mới sinh lên quả trời. Rồi ông đó mới lên quả trời hưởng cái thiên phước dài hơn qua cái thời gian hai vị Phật mà xuất thế. Rồi khi mà Đức Phật Thích Ca xuất thế đó, ông sinh xuống, hạ sinh xuống, tu với Phật và được đắc A La Hán quả, ngồi trong vài ngày. Quý vị cho quý vị biết và phải biết cúng dường để mà tạo phước báo cho mình. Ai thắc mắc gì không?